Thưa Thầy, tại sao con người khi sanh ra đều phải lấy vợ, lấy chồng, có con, có cái, đó có phải là nghiệp không?
Duyên là nghiệp. Cái duyên vợ chồng là nghiệp. Nhưng mà vợ chồng cũng là cái cơ hội để tu. Ban đầu, quý yêu nhau, thương nhau, mà ở gần nhau, thì một hai câu cãi lộn. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta không khác hơn? Khác hơn con thú ở chỗ nào? Là chúng ta là người có trí, phải sử dụng cái trí chúng ta để trở về vị trí sẵn có của chính mình. Nếu người chồng phải là vị trí của một người chồng giữ nghiêm luật, thực hành phục vụ gia can, người vợ phải ở trong vị trí của một thiền thê, nhịn nhục phục vụ gia can, thì gia can sẽ tốt. Trên tu pháp đi vô vi có cơ hội tự sửa, trong thiền đó, nó thức tâm và nó sửa, nó thấy cái lỗi của chính nó, không phải lỗi của người khác. Còn người không có thiền hay đổ lỗi cho người khác, rồi đi ra ly dị, rồi ly dị rồi lấy vợ khác cũng vậy đó thôi, tánh nào tật nấy, không sửa là tánh nào tật nấy, cũng chỉ có hư mà thôi, không có tiến được.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Còn những người thì lại không lấy vợ, lấy chồng, không con, không cái, thì có bị thiệt không? Vậy trong hai trường hợp này, ai sẽ tu nhanh đắc đạo hơn?
Những người không lấy vợ, lấy chồng phải ý thức rõ ràng. Tôi tu để khai sáng tâm thức cho tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi để phụ quần sanh. Người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.
Chúng ta lúc thơ ấu cho đến lớn chúng ta coi gì? Chắc coi gì? Nhưng mà tại sao đến lúc trưởng thành để đòi lập gia đình, rồi tạo thành gia thất để chi? Để rõ cái nguyên lý ổn định hơn. Có gia can, có trách nhiệm, có gánh vác. Có gánh vác mới có nhẫn, có hòa. Cảm nhận câu hòa mà cảm thấy sự ổn định phán xét của chính ta. Và càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì càng thấy rõ sự kỳ lệ của chính mình. Cho nên cô cố gắng tu sửa để giải tỏa cái sự phiền muộn sai quay sai lầm mà chính ta đã đặt ra và tạo ra cho gia càng và cho tâm thức bất ổn. Những cặp vợ chồng mới mẻ luôn luôn tha thứ thương yêu. Nhưng mà rồi, sau rồi, không còn sự tha thứ và thương yêu, có sự gây hấn lẫn nhau, sự tiệt cảnh xa cách lẫn nhau. Vì gì? Vì cá tâm bị tự ái. Đó có phải sự sai lầm không? Tại sao trong lúc đầu chúng ta lại xóa bỏ tha thứ và thương yêu, bây giờ chúng ta lại trách móc lẫn nhau? Có phải sự sai lầm của chúng ta không? Tại sao chúng ta không nhớ lúc ban đầu mà chúng ta lại mổ xẻ lúc sau rồi đâm ra sự gây hấn, tạo sự gây hấn cho nhà khác? Thậm chí làm cho nội tâm ta bất ổn, hỏi chứ chúng ta khôn hay là ngu? Một là nói bất chánh, một là sự tranh chấp, một sự tự ái vun bồi trong tâm chúng ta, làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn. Hỏi chúng ta khôn hay là ngu, chúng ta hay hay là dở?
Trai lên lên cứ vợ, gái lên 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 chồng, rốt cuộc tạo nghiệp thôi, không lối thoát được chỗ đó.
Luật trời đã ban xuống thế gian, sanh con để cháu. Đó là những xiềng xích có buộc chúng ta
không thể ly khai được.
Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng, Người nào cũng rỗ ráng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian, biết được mà bỏ không được, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quan tâm. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ. Là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân, mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ. Chúng ta có sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta. Từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chăm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi giá cao. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên kỹ thuật đã nhắc các bạn nhiều quá. Kêu các bạn kỷ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng hậu các bạn mới đạt được cái cơ quy nhất tự trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quá thật. Thượng quân sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng. Nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở. Thì các bạn đừng có lo. Đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bắt đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Khi mà các bạn đủ nấu cái thành, các bạn đã co lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, để trung tìm bộ đạo. Thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi. Nói ít lợi nhiều các bạn. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên. Nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông. Mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp. Thì các bạn bị cột ở trong gốc cây để cho đi không được đâu. Thấy vậy mà đi. Cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu. Và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối. Trở về với chính mình. Chắc chắn như vậy không có thay đổi nữa.
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Kính thưa Thầy, con có con số tử vi nói rằng về nhà con rất cô đơn, nay con và vợ con không hòa hợp được. Con muốn thôi vợ để theo một hướng khác, xây dựng một gia đình khác hoàn hảo hơn. Thế có được không?
Người mà không có tương thủy là không có được đâu. Thấy cái này tốt, bỏ cái kia, quên cái ơn cũ.
Theo con hiểu, vợ chồng là duyên nợ. Khi con hết thương vợ, có phải là chúng con đã hết duyên nợ rồi phải không? Con thương người khác, đó có phải là nợ đến rồi hay tại lòng con tham?
Không phải thương người khác là hạnh phúc, vui trong lúc đó không bị rõ sau này.
Kính thưa Thầy, xin cho con biết hậu quả. nếu con quyết định làm theo ý con vật chất đi được.
Ngoài tôi đã nói rồi, đâu có sướng đâu. Mình làm người ta khổ, sau này mình khổ hơn. Mình tham dục, ngu si tham dục. Mới làm bây giờ mình khổ. Nếu mình biết rồi, đâu có dạy gì không biết không nói.
Dạ thưa ông Tám, xin ông vui lòng cho biết lấy vợ hay chồng của người ta có bị tội không?
Cái chuyện chúng ta sống với cộng đồng hiện tại phải có cái luật của xã hội nó thế nào, chúng ta tuân theo luật thì trật tự nó sẽ tốt lên. Có những người đi vô đặt hát mà kẻ lông trước, người đi sau bực mình làm lộn xộn trong cái cuộc vui. Thì không nên, thì mình đi lấy vợ người ta là làm lộn xộn cũng vui rồi. Vợ người ta quý lắm, ta mới lấy được con vợ, rồi mình đi lấy vợ người ta sao được. Cái đó là sai rồi, cái đó khỏi hỏi, biết thì không phải, không có luật, cái đó là không có đúng luật. Đó. Cho nên không nên làm điều cho người khác buồn vì mình.
Dạ thưa ông Tám, tôi tên là Nguyễn Phước Lợi, có một vợ bốn con đã mất tích từ tháng 6/88. Hôm nay lên muốn hỏi ông Tám một chút xíu chỉ về tu thân thôi. Xin ông Tám có thể cho tôi biết để coi có đủ nợ để rước một vợ bốn con đến. Cái chuyện mất tích ở trong cái nhà này, cái duyên nghiệp của mọi người. Thì anh muốn rước vợ anh, muốn rước con anh, thì anh bao giờ thấy vợ con chết. Anh không nên dắt cái tâm là vợ con chưa là chết. Anh hiểu chưa? Anh tới đây là biết cho hồn vợ con không có chết. Cứ nghĩ như vậy rồi. À, con chưa chết. Không chết, không chết, là anh vẫn tu. Anh tu, cho anh đừng có phụ nó, nó chỉ là con chết, nó lấy con khác, thì nó không thể là bốn con khác được có nữa, thấy không? Nhưng bây giờ mình tu, à, mình tu để lập lại quy định, mà quy định rồi á, thì giữa con mình nó hiện những cái mặt á, nó đâu có chết. Nhân nào phá lấy tội nào, tại sao mình đi được nó, đi không được, nước của nó thì chỉ không có tu, thật ra nó hết. Những người ra đây, đi kia ra đây là đi chấp phước nước của họ. Mà chấp phước hết thì phải ngưng nó là đa bạc và sửa tim nó. Thì anh biết cái luật đó, anh không có lo nữa. Anh cũng lo cho anh thôi, anh lo cho tôi là mang sát vào người. Nói thế gian nó cho tôi cái chút làm cha làm chồng. Cha! Phải chỉ tất cả những gì từ trong ra ngoài để đổ con. Trong tất cả những sự nặng nhẹ của thế gian làm đạo, thì anh phải là chân tu. Thì hướng về con đường chân tu, được học một cái chuyên môn của cái pháp lý vô vi qua quyền lý mặt pháp này, đem trở về một vị chân tu, là anh không bao giờ bị mất bất cứ một cái gì. Đó còn mặt hơn. Lúc đó vợ còn trên diễn vật. Được mình cứu một cách rất rõ ràng, thấy được, đặt được. Và vợ con đã tu bằng cái từ quan hướng dẫn của mình. Anh đã tu, anh khai mở bộ đầu, từ quan anh hướng dẫn vợ con. Nó làm sao nó bỏ anh được, mà anh làm sao anh bỏ nó được. Để anh bắt được những người mới này, anh mở thương ra cái nội tâm, là anh tận độ cả. Không còn lo. Không đừng nghe tập bấm cái ôi kia vợ đi vợ đâu ấy. Thì nằm ở đấy. Cuộc sống của tôi là điều là bất ngờ. Bất ngờ thì đấy. Bất ngờ thì đấy. Sao vậy cũng bất ngờ thì nhớ vợ con. Bất ngờ tôi già trở về. Không được tôi. Tôi mới thấy rằng tôi đã đồng đi với vợ con tôi bao nhiêu hành trình tu học. Tới ngày hôm nay tôi ngồi chơi bắt được tôi. thì anh sẽ kiên tâm, sẽ thấy rõ những sự sai lầm của chính mình và tháo gỡ những sự sai lầm của chính mình và trở nên thật là chân thật, không tiếp tục lừa gạt mình đi trên sự thanh lệ. Đó là cứu vợ chúng con. Làm một việc cho tất cả mọi người. Anh biết làm không?
Có nghĩa là mình không cần biết là sao phải biết.
À, cái đó.
Mình không cần mình biết hay không biết gì mình cũng không làm được gì.
Cái đó làm được gì?
Dạ, cứ lo cho mình thôi. Dạ. Chứ ông Thắng không nói là con nợ hay hết nợ.
Nợ thì lúc nào cũng có nợ.
Dạ, chắc không nhiều.
Lúc nào cũng có nợ.
Dạ.
Nghĩa là đưa dĩa cá ra, muốn ăn 1/3 nữa mà. Ăn cho nó ngon, nó cũng là nợ. Lúc nào cũng là nợ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng hành vi sinh của đối tượng
là
con cá nó chết, nó muốn cái gì? Nó muốn chinh sống hòa thật với con người để nó có cơ hội thành hòa.
Yeah.
Thì nó phải học cái hành Bồ Tát dấn tâm nhị sinh để giúp cho một con người được nó.
Yeah.
Mình phải học ngay trong buổi ăn đạo lý nó nằm ở chỗ nào. Thấy chưa? Thì anh không thấy có cái gì tội mà anh thấy việc làm tận độ của anh luôn luôn phải làm, phải chứng, phải đi. Thì trong 3 năm anh thấy con người anh tệ hơn có gì đó.
Kính thưa Thầy, con có một bạn đạo nhờ con đọc dùm 3 câu hỏi cho Đức Thầy. Câu hỏi thứ nhất, trong gia đình người vợ tu, người chồng không tu, hay chồng tu, vợ không tu, vậy khi đại hội, người vợ hay chồng không tu có được ích lợi gì không?
Vợ không tu, chồng không tu, không tu cũng có khối óc, có tu cũng có khối óc. Mà khi đại hội là cộng đồng khối óc của một khối thanh nhẹ, không nhiều thì ít, nó cũng gặp hai được Phật, để nó có một sự cảm thức trong nội tâm của nó, không phải không ít. Mà người tu phải hành đúng hay là không? Rồi người vợ không tu mà tham gia cái đại hội có ảnh hưởng cho người vợ Phật.
Là trong gia đình, trong hai vợ chồng có một người tu thì có giúp ích gì được cho cuộc sống gia đình hay không?
Một người tu mà dũng mãnh tu, ý thức tu, biết rằng tôi tu để sửa tôi, để xây dựng từ trường cho tôi tốt, để cho chồng tôi được bình an, con tôi bình an, gia đình tôi tạo được hòa khí, thì nên cố gắng cương quyết một đường lối mình hành. Nhiên hậu từ trường tốt sẽ ảnh hưởng trực trục. Nhiều người trước kia tu vô vi, chính bản thân tôi tu vô vi. Bà Tám còn sống ngồi đó, đó. Nghĩa là chửi lên chửi xuống đủ chuyện, tu mày vô chùa chú, mày ngồi nhà mày tu gì đâu có được. Chửi la ông sùm, nhưng mà tôi cố gắng, tôi mới nhắc bà đây. Là bây giờ tôi được khỏe mạnh, 75 tuổi nhưng mà tôi vẫn làm việc mỗi 3 giờ kia, làm việc đều đều. Viết những lời chân lý để giúp cho bạn đọc thực hành hằng tuần, tự thức, tự hiểu và tự giác. Do sự đóng góp tôi đã đạt được bao nhiêu tôi cho, biết bao nhiêu cho tôi không có xưng tôi là một vị Phật, là một ông thần, ông thánh. Tôi là con người từ dưới bùn đi lên, không khác gì hoa sen đi lên lần lần. Thì quý vị cũng vậy đó thôi. Nếu mà quý vị chịu bằng lòng sửa, thấy rõ cái của cải vô cùng của Thượng Đế đã ân ban là thể xác cuối cùng này, chúng ta có một không ai, thần kinh chằng chịt không có ai có thể tạo ra chúng ta được. Chính mình nguyên khí của đời đã xây dựng cho chúng ta, lúc chào đời chúng ta có chút xíu, rời khỏi thể xác là chúng ta to lớn lên. Rồi đến ngày hôm nay mà thiếu dưỡng khí là không có bình an. Thì cái pháp này sử dụng nguyên khí của trời đất để khai mở tâm thức của hành giả là vậy.
Dạ, khi hai người bạn đạo, hoặc là một bạn đạo và một bạn đời, đã chốt lời ăn ở với nhau mà không có làm đám cưới so với người đời, làm lễ cưới hỏi đàng hoàng, việc này có ảnh hưởng về phần tâm linh như thế nào? Cảm ơn Đế Tám.
Tâm linh mình thấy là mình có tội. Mình sanh ra trong trật tự có cha có mẹ, Tại sao mình không đặt một cái lễ cưới hỏi đàng hoàng, mà mình trộn lén là cái tâm mình lúc nào cũng ám ảnh cái sự tâm tối đó. Phải ăn năn sám hối rất nhiều mới giải tỏa được phần đó. Vì chúng ta sống trong trật tự, 9 tháng 10 ngày, mẹ ta muốn đẻ ra ta, mà ta sống trong cách mất trật tự, loạn. Cho nên những người chưa lấy nhau, ở với nhau, rồi làm đám cưới, không bao lâu thì ly tán, vì nó mất trật tự mà thôi.
Con có một câu hỏi. Khi mình có gia đình, cái vấn đề vợ con sống với gia đình, thì vấn đề đó nó có ảnh hưởng gì đến cái quyết định mình ăn nào hay không?
Đó là nhân đạo. Vợ con gia đình là nhân đạo. Mình người tu phải tròn nghĩa tròn nhân. Đó là nhân đạo. Nhân đạo tròn thì thiên đạo mới chính. Nếu mà anh có vợ có con mà ngược lại á, anh không xây dựng cái gia đình thì anh có tu mấy cũng không có được. Phải hiểu thế này, anh phải vì vợ vì con để anh trả cái nghiệp tâm. Đâu đó xong rồi anh vừa đời đạo xong tu, tu cái pháp này không có trở ngại gì. Đời đạo xong tu, càng ngày anh càng lo xây dựng cái gia đình càng tốt hơn. Tâm lẫn thân của vợ con nhờ sự ảnh hưởng của anh, nếu anh là tu thiền thì vô cùng và nhiệt vô cùng, học nhẫn học hòa để độ cho gia căn, không có cái gì hại hết. Chúng ta xuống đây nhờ vợ con mới học nhẫn, vợ con là thầy ta dạy ta, chúng ta mang tiếng làm cha thì ngược lại là đầy tớ khéo của vợ con, học nhịn nhục sai đủ thứ hết. Nó nhằn một chút là mình làm muốn chết đi. Phải không? Rồi tôi khéo. Thì chúng ta học kỹ nhẫn. Thì cả một cuộc đời vì vợ vì con đó là học nhẫn lại thành nhân đạo không? Sao? Vì vợ vì con là vì xã hội, vì đất nước đó. Học nhẫn không? Mà ta tu nữa là ta học hòa. Nó chi ý. Thì ta sáng suốt hơn. Nhẫn hòa đó rồi. Biết có tròn có Phật là ta hòa với thiên ý. Đâu có sai đường đâu. Nếu có vợ có con mà bỏ vợ con chết đói, mình sung sướng hành hạ vợ con, đó là mình đi ngược rồi. Mình lo cho tròn là nhẫn hòa đầy đủ rồi. Thì chết thì nói tôi hồi nào giờ tôi không biết tu thì cũng có chỗ cho mình tu. Ông trời chọn người hiền chứ đâu chọn người dữ đâu. Anh thấy không? Cửa địa ngục cũng miễn cứu mình. Cảm ơn sự đóng góp.
Là như cái tuổi trẻ tụi con về mà chỉ thiền đó, thì có thể là có gia đình được hay không?
Cái đó tùy duyên của con.
Dạ,
cái duyên nghiệp mà nó đến con không trả nó cũng đòi. Nhưng mà con có tâm tu thì con mới giải quyết nhanh hơn bình thường. Chứ không có gì hết. Ở dù gì không có cấm con lấy chồng lấy vợ. Mà cái duyên nghiệp tới mà nó đòi mà con không có chạy trốn cũng không được. Cho sao anh kia anh gặp cái chị kia mà anh cứ nhớ từ mái tóc cho tới con tìm cái anh nhớ hoài. Thấy không? Đó là cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả. Người khác lên tới họ không chịu. Thấy không? Thì cái tập tự nào nó về cái tập tự đó. Cho nên cái định luật vay trả là phải có. Nhiều khi con thấy những gia đình cái bà nó kỳ cục quá mà cái ông lấy. Trời kỳ cục mà bác, ông thích cái kỳ cục đó. Ông yêu cái kỳ cục đó. Mà không có kỳ cục đó, ai cũng muốn được. Thấy không? Cho nên mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mình đừng có phê phán. Cặp này, cặp kia, cặp nọ. Cặp nào đều có duyên nghiệp mà duyên nghiệp nó trở về tập được. Mà biết tu, biết ánh sáng của phần hồn là vô cùng, thì rút ngắn thì không kéo dài nữa. Từ đó sẽ giải quyết hai bên trời này là tốt đẹp hơn. Cho nên, vô vi đời đạo sinh tu, không có nói tu như người ta, rồi đâm ra đi làm bậy không được.
Nếu có duyên nghiệp tới thì cứ việc kết hợp sống cho tốt, sẽ không có bỏ được. Cha nợ mà phải trả.
Cái đó là cũng nghĩ là cái đó là cái duyên nghiệp. Như cũng muốn là cái đường tu, nhưng mà tới cái duyên nghiệp thì phải chịu,
phải trả. Không phải của người ta mà. Đâu gặp được. Muốn tu cũng phải trả nhanh lên.
Đứa nào cũng bên ba, mà đứa nào cũng bên mẹ, rồi làm sao? Khó học, không phát triển được. Cho nên, cái chỗ cãi vã giữa hai vợ chồng không cho con nghe. Dự kiến đi, tốt hơn. Nha, cái tại vì mình tu không điều đặn, mình lỡ cái tánh sân si nói bậy, nói một hai câu hung hăng á, ráng nhịn đi, như xong. Nhưng mà đừng cho con nha. Con nít đứa nào cũng tự ái. Má tôi bị đánh là tôi muốn giết cha tôi. Mà cha tôi bị đánh là tôi muốn giết mẹ tôi. Tánh của nó vậy. Từ trời xanh nó vậy. Cho nên không cho nó biết đâu. Nhớ tuổi thân. Nó thấy xã hội người ta như vậy. Mà tại sao ba má tôi cứ gây lộn hoài. Buồn. Không có tương lai. Họ không vô. Tai hại, cho nên mình hiểu được hậu quả là mình cảm thông. Trong chuyện cãi vã đó không phải giá trị, mà hậu quả tiến thân của con mình là giá trị. Thì mình mới nhịn nhục, lúc đó là mình hả dạ mà không có tức. Tôi nhịn phải mà, tôi nhịn để cho con tôi tiến hóa, tôi nhịn cho xã hội tương lai đất nước tôi được lành mạnh. Tôi nhịn cái đó sao? Đó là một người quan thông. Mà một người bạn, một người đàn bà hạnh đức, có thể gieo gương cho lối sống.
Thưa thầy, ta nói là vợ chồng báo quan gia thì cái người này không tin như vậy. Ta nghĩ nó cũng như vợ chồng thương yêu nhau thì nọ thì tại sao lại nói là vợ chồng trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung nhau để trả nợ nhau.
Vợ chồng là gắn lại cái tình thương và đạo đức. Cũng có cây trắng rồi, bây giờ phải hàn gắn lại tình thương và đạo đức. Muốn bỏ bỏ không được, gãy thì cũng không được, cứ dính lại. Để học tình thương và đạo đức, thỉnh để cho người ta học tình thương và đạo đức. Cho cái xác này mới học tình thương và đạo đức. Vì cái xác này tôi mới sống vậy, còn tôi thiệt tôi giận bà, tôi muốn bà chết thì bà tôi cúng khỏe hơn. Giận quá, nói vậy đó. Đó, ở đời nói vậy, nhưng mà bây giờ cũng cho cái xác để hàn gắn lại cái tình thương và đạo đức, thì nó mới phát triển tâm từ bi của nó, gia đình nó mới được thông suốt, tốt đẹp, hạnh phúc. Nhiều người muốn cưới vợ để có hạnh phúc, nhưng mà đâu có thấy hạnh phúc. Tôi cũng thấy hạnh phúc. Tôi mới thấy là tôi nghe cái xác này mà tôi khám phá được cái xác này, tôi hạnh phúc nhất. Vậy rồi. Tôi đi được, tôi đến được. Tôi sống ở đây nhưng không ta ở đây. Để tôi sung sướng với mọi người. Tôi rất tí cái xác. Tôi tí cái xác là tôi gặp tinh tấn, ăn uống cũng tinh tấn, tu hành cũng tinh tấn. Tôi không có xài tí cái xác quá nhiều và hành hạ cái xác quá nhiều. Là tôi quý ông trời, quý ông Phật. Đi cha mẹ, đi quản trị, làm một việc cho tất cả mọi việc.
Câu kế tiếp là kính thưa thầy, con là người có chồng, nhưng con không có ngủ chung một nhà mà con vẫn lo phục vụ cho chồng đầy đủ. Kính thưa thầy, như vậy con có làm đúng hay không?
Đúng chứ, nếu mình có tâm thì giúp đỡ lẫn nhau. Cái tinh thần nó quan trọng, chứ không phải cái xác thì quan trọng. Cái tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cái đó là quan trọng.
Còn cái này nó khác, đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm, từ đó rồi lần lần. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi được sức hồn, tôi đi luôn, tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. Cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới, không có nên làm đâu. Đặt cái ý muốn ngâm cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại. Khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết. Không có nôn nóng lắm. Nôn nóng là hơn. Tôi là người nôn nóng nhất. Xuất hồn được, đi được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi từ cản không cho. Vậy tôi cũng tức ẩm, tôi cũng gây lộn nhóm. Tôi nói tại sao ông đọc tài? Ông nói không. Tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mình không có trình độ mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên định. Không cho mình sức nữa. Lúc đó mình còn khó nữa. Tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau mình trả lời cho ông làm được. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Mới thấy rằng là tôi nghe ông cởi rộng nhưng mà ông có trình độ mới cởi được. Mình không có trình độ không cởi được. À, thì mình ráng tu thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Nè, cho nên nôn nắm nó bắt trở lùi trở lộn lại và bắt đầu làm trở lại nó mất công. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng sẽ còn, lúc nào cũng sẽ còn, nhắm mắt đi Mỹ chơi đi cùng, đi cùng hết à. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết, ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi đi nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết ngon quá. Nhưng mà mình là biển. Hồi đó tôi cũng không biết biển hồn là gì, biết tôi chứ thôi, tôi không biết biển hồn. Vì ông nói biển tôi cũng không tin, tôi bác vấn đề đó. Rồi bây giờ tôi mới hiểu là điện. Tôi càng ngày mới càng hiểu giá trị của điện. Mình hiểu cái lò lớn của ông Thượng Đế. Ông để sẵn đó, mình muốn nhan lúc nào là nhan. Ngu quá không biết. Thành ra bây giờ mình thấy phục thiện là thuận thiên giá tàu mà nghịch thiên giá dông. Cái câu này nói rất đúng mấy ông giả sư. Thuận thiên giá tàu mà nghịch thiên giá dông. Thuận trời thì có lẽ sao, mà nghịch ông trời không còn lẽ sao. Sao sao sao.
Tôi đi vô cái việc vợ chồng làm sao?
Chuyện vợ chồng sao? Nếu những người vợ chồng sao cấm, chuyện cái chuyện đó ông trời lục trời quá quá xinh xinh. Bây giờ nó là một người dàn ở mấy chục cảnh sát đứng chặn nó cũng có, nó muốn lấy người ta nó lấy à. Có làm được, đâu có ai nó kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Vợ chồng là cái nghiệp, mà mình hiểu được cái nghiệp thì mình phải tự dập cái nghiệp. Hiểu chưa? Hiểu đây là nghiệp, cho mình học cái bài đây là nghiệp, bây giờ mình phải tự lo, tự giải, mình mới được nhẹ. Mình kêu tránh nghiệp vợ chồng sao được, nó tức lúc nó là vợ chồng là vợ chồng làm, thì cái duyên nợ nó phải trả. Từ tiền kiếp tới bây giờ nó quy định như vậy, nó phải làm. Cái nó không được. Nhiều cặp vợ chồng bây giờ ăn như 6-7 tuổi dồn lại nó trợ tôi muốn bỏ vào bao nhiêu lần mà sao bỏ không được, không bây giờ thương. Phải không? Trợ được cũng được. Nó có lực lệ hết chứ đâu. Không có người tu nào mà kêu người tánh nghiệp vợ chồng. Nhưng mà người có căn tu và nó ở kiếp này nó có cơ hội tu, nó tự tu và để nó gánh cái nghiệp nặng hơn nữa là cái nghiệp chúng sanh. Đó, chứ còn nó đi nó ôm vô cái chỗ nhỏ mà trong đó lúc đó nó có trình độ tu mà nó đi vô cái chỗ nhỏ ổn. Thấy chưa? Nó tu nó phải gánh nhiều hơn, gánh nghiệp chung sanh.
Thì cái tình thương nó phải là tạo duyên không?
Hả?
Có phải tình
có duyên mới có tình thương. Có duyên mới có tình thương. Tại sao người này thấy người kia thấy từng gặp mặt tôi thấy khỏe? À, mà cái người gặp mặt thì ghét. Có không? Cái duyên nó một thời gian nào thôi. Rồi qua hết cái ngày giờ đó không có gì.
Tại sao vậy?
Cái duyên để độ cho cái phần hồn tiến. Nhờ cái duyên đó độ nó phần hồn tiến. Thế như khi mê rồi nó tự thức. Thấy chưa? Nó thấy đời là giả. Ừ. Bây giờ tôi yêu ông đó mà bây giờ ông già rồi rốt cuộc đây rồi ông chết tôi yêu ai? Đó, hai vợ chồng đối diện nhau rồi, bây giờ ông già rồi ông chết rồi tôi yêu ai, không lý tôi yêu người nữa, mà yêu người nữa tôi sợ quá rồi. Gánh gì với nghiệp con rồi, với chuyện xã hội đủ lưu tung tùm lum, tôi sợ quá thì tôi đi tù. Thế chứ, nó cũng cái trường dạy đạo.
Cũng giai đoạn nào?
Một giai đoạn.
nó trở về cái nguyên
một giai đoạn không duyên để cho nó tương ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây để tưởng là tôi ở qua địa cầu này, trước kia tôi ở nhiều ở địa cầu khác thôi. Rồi bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tương ngộ, mà tại sao cánh đấm người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này? Phải không? Nó phải đúng như ngày giờ để nó hồi đó bạc nhau để nó học tu. Bây giờ nó tương ngộ là tiếp tục bàn mặt với nhau. Nó đi trong cái xích đó. Đó. Rồi nó hết nên nó phải đi qua cái khối khác. À, khối này hết nó mới qua khối khác. Cho nó học hòa tiến hóa là vậy đó. Ừ, nó phải qua khối khác.
Mình không có tạo duyên với cái khối khác mà làm sao qua khối khác?
Không, nó phải có chứ, bởi vì trình độ nó đi lên thì nó qua khối khác.
Tự nhiên
nó phải qua khối khác. Thì nó thấy cho nó nhớ, hay là nghe cho nó nhớ hoài trong thâm tâm nó. Cái đó là cái duyên của nó phải học. Nó phải trao đổi giữa cái thần thức nó và nó. Duyên là có nghiệp, mà đụng phải là mới tu. Nó hay lắm, cho nên bây giờ nó dịu. Mình đánh chết con rắn thôi. Rắn trả thù. Và mà nó trả thù kiếp này nó không trả một kiếp sau nữa. Cho nên nhiều người ngon lành bảnh bao nhà cửa ngon lành mà ăn trúng độc chứ. Tức tối gì vậy? Tao, nó đúng thời kỳ nó tìm ra được là nó trả thù.
Có khi nào không có duyên mà hợp mặt không thầy? Mà thành sự nghiệp không thầy?
Không, phải có duyên, không có duyên mới thành sự.
Không phải cho nó trời đất sức bài hả
thầy? À, phải có duyên. Bởi vì nó là trật tự của càn khôn vũ trụ, mà nếu cái duyên không có thì còn càn khôn vũ trụ loạn.
Sao có nhiều vợ chồng,
tụi
nó không có thương nhau gì hết mà cũng thành vợ chồng như thế?
Đó, vậy đó, là
vậy
cái nợ của nó đó.
Xin là cái nợ
đó. Trước hết phải có cái duyên. Cái duyên là người này người nọ giới thiệu vô rồi nó mới ở cái chỗ đó.
Phải có cái gì ăn khước với nhau, nó mới thành sự cho ta, không có gì hết.
Phải có, phải có. Nhờ cái đó, bởi vì mình như vậy, như bây giờ mình tu. Là cái không mình gặp con vợ hay gặp con chồng mà mình nào giờ mình không có ưa đứa đó mà gặp thứ đó. Là ông trời cũng cho cái đó nghịch lại để chi? Để mình thôi cho nó sợ quá rồi. Để tôi tu. Hay là thôi bà tôi sợ bà quá rồi để tôi tu. Đó là ông trời.
Đó là ông trời bài
đó. Đó cái trường tu đó. Trường để cho người ta chán rồi người ta đi tu. Nghe một hai câu là nghe không được. Nghe không vô.
Ý mình không có thằng
đó. Không được, mình có làm gì được đâu. Mình xét đây đây.
Người này rồi thương qua thương lại nó mới thành duyên chứ không
thương. Đâu phải đâu có phải lời chúng ta khi không chạy không chạy.
Tính thấy không thương nhau đâu.
Khi không mà chạy vô sắp đặt lâu lắm chứ chạy vô nhà người ta nói tôi thương ông không có được. À tự nhiên nhiều khi đi máy bay gặp cái ông đó nói chuyện nghe nhớ hoài.
À. Cái đó là có duyên, còn không duyên mà thành vợ chồng thì cục vậy đó.
Không duyên cũng có phần duyên ở trong đó đó. Có phần duyên chứ không có phần duyên làm sao mà nó lấy nhau được. Nó cũng bình vực cái nào nó khen người đó một cái nào nó mới lấy chứ. Nó thích người đó một chỗ nào. Có người thích lỗ mũi, có người thích đôi môi, có người thích lỗ tai, có người thích con mắt. À, có người thích cái đầu cắp. À đó. Nó có những cái chìa sáng nó dẫn. Cho nên tại sao mà Quan Âm thị chính mà bị quan à, lên chùa cô đó có mê cái thì thôi bây giờ có cái gì cô tưởng tượng như là cái cậu đó là chồng tôi rồi cô lấy con ở cái để con nó đem vào. Cho vậy đó. Cái duyên vậy đó.
Thưa thầy, tỉnh cô gái mới lớn lên, thọ quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa thành lập gia đình thì cô đó xấu, là xấu số. Thành ra thọ quan niệm là cái bước, cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Và cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên, sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp rồi họ nghĩ cái bước phải lấy vợ. Thì cái phương đông mình như vậy thì đúng. Nhưng mà phương Tây ở đây thì cũng thấy là thanh niên đây không có lấy vợ thôi.
Phải rồi.
Vậy có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao này?
Không phải là nó cũng có duyên lợi chứ. Trời ơi, nhiều tỷ phú, đi nhiều tỷ phú mà đi con tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của cũng dân, có duyên lợi hết á. Không thích người này mà không thích người kia, có duyên lợi. Thấy chơi chơi vậy nó không lấy vợ cho một ngày nào mà đúng duyên lợi thì nó cũng phải thích lê. Vô là phải chịu à. Cho nên, người Mỹ nói là không có duyên lợi. Tôi thấy là những người Mỹ lấy có duyên lợi lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói. Thương quá lắm. Nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu, quýt chết mặt tôi đó. Tại sao như mình thì quýt chết nó đi, không? Quýt thôi là mà. Rồi nói gì nghe nó, có duyên lợi không? Có duyên lợi chứ.
Dạ, nhưng mà có, nhưng mà cái số rất ít, nó số mà.
Không có đâu,
anh phải sống cái già nhiều.
Anh phải kiểm chưa hết, có. Có nhiều lắm, nhiều người tự tử rồi, lấy không được ông đó. Tôi cũng lập cha hai đứa, tôi biết là cũng dám cản. Mình có ý cản là nó nói tôi tắm không được cản. Nó nói tôi thật. Tôn trọng nó, cái duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ mình tu thế rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ, lấy trẻ con đâu, nghe không? Ông Phật không có dám cản người ta. Rồi nó lấy vợ để con, nó khóc không tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe chi nó vô ích. Đương nhiên nó phải học.
Thưa thầy, cái việc mà có gia đình giữa vợ và chồng, cái việc mà ăn ở nhau như vậy, nó có trở ngại gì cho được tu không?
Ăn ở để trả nợ dư nghiệp của trần gian, nhưng mà tâm tu, nếu mà người có tâm tu thì cái chuyện ăn ở nó không có nghĩa lý gì trở ngại. Người tâm tu, có tâm tu thì nó không có gì trở ngại hết. Cái tâm thành, tâm tu là tâm thành. Khi mình ăn ở với một người đàn bà, mình phải hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ đã làm như thế. Nhưng mà một thời gian mình hiểu, mình quán thông rồi, cái chuyện nó tự nhiên nó hai bên thông cảm rồi, nó tự nhiên nó bớt, không có đòi hỏi gì. Người có chân tu không có đòi hỏi gì. Nhưng mà đời chín rồi, nhưng mà không giải quyết được cái đời, cái đạo không có thông. Cho nên kêu phải đời đạo thông tu. Cho nên pháp lý vô vi và quyền lý Phật pháp là đời đạo thông tu, anh phải có sức khỏe. Rồi tâm lên đi đó. Lúc đó nó chỉ một khắc tự kiện. Cho gia thành sức đẹp. Mới là người sinh tôi. Đời đại kỳ tôi. Còn nếu tôi bây giờ tôi tu được là tôi ngủ như đàn bà. Thì có lỗi với ông Phật. Ông Phật nào bắt lỗi, ông Phật cũng có vợ có con vậy. Mà ông Phật điều hòa, ông Phật điều độ. Thì ông mới có cơ hội thành Phật. Cái tư tưởng ông điều độ, ông mới hiểu được cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Thích tâm đi tu. Giết pháp ông tu. Thì lúc đó chúc con, ông đâu có bảo vợ con. Nhiều người nếu mượn những cái phương pháp tu thì cứ bảo vợ bảo con, cái đó chặt đường đằng đôi. Ông Phật không có bỏ, vậy cái vui gia không có bỏ. Nhớ, làm cho cái đời đạo không tu, bởi vì mình còn mang sắc mà. Là cái đời nó đang dạy mình tiến về con đường đạo. Cái đầu kích động và phản động nó đang dạy mình tiến về con đường đạo đó các bạn. Bình tâm nghe thử anh, ma quỷ trong tâm mình, tất cả nó đang phá, đang kích, đang phản tất, đang gieo quả, đủ thứ hết có thứ mình chịu chấp nhận để mình trở về khỏi thật. Thì đời là tiến chất, đời nó không có phải bậy đâu, đời rất đúng, mà lòng tham của mình nó sanh bậy. Người ta ngủ với vợ trong một cái gồm một cái triết lý tốt đẹp, định luật quá quá thân thân của vũ trụ, đem lại người lành xuống mặt đất để cứu độ chúng sanh, ý niệm tốt đẹp giữa hai vợ chồng, thì con nó mới tốt. Còn cưới vợ mà đi chơi đĩ, cái đó là không tốt. Thấy không? Cưới vợ phải biết ân ái, thương yêu, xây dựng nhiệm vụ của hai vợ chồng, làm cho mặt quả địa cầu này nó tốt. Cái đó là sanh con này. Cháu tốt, thương ai. À, cho nên người đạo nó khác hơn người đời, nó cũng đời đạo thân tu mà cái đời nó có đạo, nó đem cái đạo vô đời. Nó đối với vợ con khác, lời nói nó khác, ý nghĩa nó thâm sâu, hòa cảm tương giao, sanh ra người nhiều tốt. Bởi vì cơ tạng tốt thì phần hồn tốt mới giáng lâm xuống thế gian này làm việc, cũng là của trời Phật. Nháy mắt thì bước qua bên kia là trời Phật cái đâu. Nhiều người nói tôi về trời khó khăn xa, không phải, nó thông một chút là tới rồi. Đừng có nôn nóng mà tu thét rồi tặc lắc cái trời, rồi cứ nói này kia cái nọ, rồi đem nó ảo ảnh. Trong cái ốc mình cứ có cái ảo vọng, tôi muốn đi về Phật, tôi muốn tu nhiều, không biết tu làm sao. Bước một không biết bước, làm sao bước tới bước hai. Chứ bây giờ đi bộ thì biết bước tới bước một tới bước hai. Rồi bây giờ ra đây văn minh xe hơn, ta chế phải số một rồi mới tới số hai. Vô cũng bỏ số bốn thôi đâu được, không có được, phải cập tự. Cho nên cái hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó dạy mình có trật tự, hoàn cảnh nó thấy cho mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình, và mình ăn năn hối cải, lúc đó là sống hơn tu hành. Ngay trong gia đình cũng dạy mình cách làm, nếu mình bình tâm nhìn lại những cái gì kích động và phản động của vợ con mình cũng là học được đạo, nó là thầy dạy mình cho mình và là thầy dạy nó.
Kính thưa ông Tám, ba mẹ con hành theo pháp lý vô vi hơn 5 năm, nhưng gia can vẫn xáo trộn, tại sao? Con cảm ơn ông Tám.
Nói hành mà hành đúng không? Hành không đúng nếu tôi tu mười mấy năm rồi mà gia đình tôi không yên. Tôi tu rồi tôi đi thị phi nói chuyện người khác, rồi hờn giận người khác, vô vi đâu có làm cái điều đó. Nay trước mai trước nó hội tụ, nó làm cho gia can bất ổn mà không hay. Rồi nói tôi tu pháp lý 5 năm mà gia can không có ổn định là tại vì tôi thị phi lo chuyện ngoài nhiều quá, thay vì làm chuyện không cần thiết thay vì cần thiết là vậy.
Thưa Thầy, con đã tu nhiều năm, ăn chay, niệm Phật, thanh lọc vân vân, nhưng sao vẫn còn những tánh xấu như ganh tị, thị phi và mong muốn lấy vợ? Vậy con đã sai lầm phải không?
Bởi vì muốn lấy vợ, cứ dịch thì lấy vợ. Nó ổn định rồi mình tu tiếp chứ không có sao hết á. Chứ đừng nói tôi muốn lấy vợ mà tôi nhớ một vật tôi không dám lấy vợ. Cái đó là nó kẹt, nó tạo cái tánh keo kiết, sân si. Muốn làm mà làm được là tức, có gì đâu. Muốn lấy vợ, cứ lấy vợ để ganh va. Còn thì lấy vợ mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình. Người khi mình mới bắt đầu yêu, nói gì mình cũng nghe hết. Bây giờ thành vợ thành chồng có con có cái nói gì cũng chê bả hết, tại sao? Tại sao mình ngu vậy? Lúc đó mình có tu, mình hiểu, mình ăn năn hối cải, mình thấy mình không biết giá trị của sự đối đãi đem lại tình thương và đạo đức cho gia can. Mình ăn năn sớm hơn,